Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2017. Các vị thấy là chúng ta mất hết một tháng rưỡi của năm 17 rồi đó nghe. Hôm nay là ngày đầu, mình nghĩ chắc chưa cần đi vô cái môn lịch sử khô khan làm chi. Vẫn còn hương vị của những ngày Tết. Mình sẽ trích một vài bài thơ xuân của các vị thiền sư Việt Nam cống hiến cho các vị. Có mấy bài mà mình nghĩ chắc ở đây các vị thuộc lòng, bài của thiền sư Mãn Giác đó, thuộc rồi ha. Thế nhưng mà cái điều mình hỏi lại nơi đây là các vị biết ngài Trần Nhân Tông ta có bao nhiêu bài thơ xuân không? Thế thì thiệt thòi rồi. Thưa đại chúng, là chúng ta mang danh là con cháu của Trần Nhân Tông, thế nhưng mà các vị còn không tổng kết được Trần Nhân Tông có bao nhiêu bài thơ và bao nhiêu bài thơ xuân thì coi chừng là thiệt thòi nghe. Thưa các vị, Nhân Tông có 32 bài thơ, tức là vị tổ khai tông của Tông Trúc Lâm. 32 bài thơ gồm có những thể loại như là ngũ ngôn, thất ngôn, có hai bài, một bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca và một bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, tức là một bài ca, một bài phú, là 34, cộng với hai bài, một bài tán thán về ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ và một bài văn ngài viết về cái thể loại chi đó mình quên. Thế nhưng mà mình đếm lại thì có tất cả 4 bài thơ nói về xuân thôi. Bài thứ nhất là bài Yết Chiêu Lăng, Xuân Nhật Yết Chiêu Lăng. Chiêu Lăng là lăng của ai? Thưa các vị, Chiêu Lăng là lăng của Trần Thái Tông, tức là ngày Xuân. Ông dẫn các quan của triều đình đi đến thăm viếng lăng mộ của Trần Thái Tông, tức là lăng mộ của Trần Cảnh, người dựng nên cái cơ nghiệp của nhà Trần. Bài xuân này thì chúng ta không cần học. Tuy nhiên cái hương vị của cái tứ thơ của bài này nó rất là hùng nghe. Mình chép tặng cho các vị: Tỳ Hổ Thiên Môn Túc. Đây là bài này: Tỳ Hổ Thiên Môn Túc, Y Quan Thất Phẩm Thông. Y Quan Thất Phẩm Thông, Bạch Đầu Quân Sĩ Tại, Vãn Vãn Thuyết Nguyên Phong. Mình giải thích bằng tản văn rồi các vị thủng thẳng là tra cái bài này rất là hay. Đầu tiên thưa đại chúng là âm sắc của bài thơ này, các vị đọc, các vị nghe cái hùng khí nó dâng lên, cái phong vị của một đế vương, và nó biểu lộ cái khí phách của một người lãnh đạo đất nước, không có quỳ gối trước giặc và rất là kiêu hùng. Cái điều này thưa đại chúng rằng là nếu người ta có được cái sự tinh tế nhất định thì đọc thơ họ biết người ngay à, họ biết đây là hương vị thơ của hoàng đế ngay à. Tỳ Hổ Thiên Môn Túc, Y Quan Thất Phẩm Thông, Bạch Đầu Quân Sĩ Tại, Vãn Vãn Thuyết Nguyên Phong. Tỳ Hổ Thiên Môn Túc là thiên môn là nghìn cánh cửa. Tỳ Hổ là quân lính cọp với beo. Tỳ Hổ là cọp với beo. Túc là rất là trang nghiêm. Y Quan Thất Phẩm Thông là quan của triều đình, gồm có từ đệ nhất phẩm cho đến đệ thất phẩm đều có mặt trong cái ngày tế lễ Chiêu Lăng. Bạch Đầu Quân Sĩ Tại, tức là những vị tướng, những anh quân bây giờ đầu đã bạc rồi, tức là cái thời của Trần Thái Tông còn sống lại, bây giờ đã già, là những tên tướng già vẫn còn có mặt nghe. Vãn Vãn Thuyết Nguyên Phong là thỉnh thoảng vẫn kể lại cho nhau nghe về niên hiệu của Trần Thái Tông đang quản trị đất nước, tức là cái thời kháng nguyên lần đầu của Trần Thái Tông lãnh đạo cuộc kháng nguyên. Nguyên Phong là niên hiệu của Thái Tông làm vua, tức là vẫn còn nói lại cái giai đoạn lịch sử của thời Thái Tông dựng nước kháng Nguyên và làm nên cái cuộc hòa bình của nền đất nước Đại Việt vào thời ấy. Mình không có chép bản dịch của người ta ở đây, nhưng mà bản dịch họ dịch của cái Việt Hán Nôm rất là hay. Sở dĩ mình ghi bài này để cho các vị thấy rằng là các vị hoàng đế ngày xưa chừng như cái việc làm họ rất là đạo nghĩa, đó là vào ngày đầu xuân họ đều đi thăm lăng mộ của tiền triều của các vị hoàng đế. Thế nên nó liên hệ đến thế giới nhà chùa chúng ta. Thưa các vị, vào ngày đầu năm thì chúng ta thường thường làm lễ chúc Tết Sư Ông nếu ta ở bên kia. Ở bên đây thì ngày đầu năm ta cũng lên chùa, ta niệm hương, bạch Phật, tụng thời kinh. Và có khi thì mình đi các cái chùa gần gần thăm viếng, đảnh lễ các vị hòa thượng già. Cái nét đẹp của văn hóa, của đạo đức của người Việt nó nằm ở từ thời Trần đã có rồi nghe. Họ duy trì được cái điều này đẹp đẽ để tặng cho cháu con, cho thế hệ chúng ta tới hôm nay. Và đây là bài thơ đầu tiên mà chúng ta biết là bài của Trần Nhân Tông làm vào ngày đầu xuân. Mình đọc lại một lần nữa. Tỳ hổ thiên môn túc, y quan thất phẩm thông, bạch đầu quân sĩ tài, vãn vãn thuyết nguyên phong. Sở dĩ mình đọc tới đọc lui để cho đại chúng thuộc lòng nghe. Mong rằng đọc 3 lần thì các vị thuộc lòng. Tại vì mình lỡ rồi, lỡ mang danh con cháu của vua chúa nhà Trần, lỡ mang danh là người kế nghiệp của Điều Ngự Giác Hoàng, cho nên tối thiểu các vị phải biết rằng là chưa cần nhiều. Mình chỉ cần nói cho họ biết rằng là tổng quát lại thơ của Điều Ngự Giác Hoàng 32 bài là đủ để cho người ta thấy rằng là mình đúng là đích tử của Điều Ngự Giác Hoàng. Bài thứ hai gọi là Xuân Hiểu. Xuân Hiểu. Sáng sớm trước khi bình minh ló dạng. Xuân Hiểu. Thủy khởi khải song phỉ, bất tri xuân dĩ quy, nhất song bạch hồ điệp, phách phách sậu hoa phi. Có nơi thì cái chữ này ta gọi là chữ sắn, nhưng mà chữ sậu cũng được. Thủy là chi? Thủy là giấc ngủ, thùy miên đó. Có cái thủy hoặc thùy, thùy miên thủy ngộ đương nguyện chúng sanh đó. Các vị nhớ cái câu đó chứ hả? Vừa ngủ thức giấc, thủy khởi là vừa ngủ thức giấc. Khải song phỉ tức là mở cái cánh cửa sổ ra. Ngủ thức giấc mở cánh cửa sổ ra. Không ngờ, bất tri là không ngờ là xuân đã về, xuân đã về. Nhất song bạch hồ điệp tức là có 2 con bướm bướm trắng phất phới bay trong luống hoa. Phách phách là phất phới đó. Sậu là hướng tới luống hoa đang bay. Người ta dịch là ngủ dậy mở cửa sổ. Ngủ dậy mở cửa sổ. Ô hay xuân về đây. Kìa một đôi bướm trắng. Nhắm hoa phơi phới bay. Ngủ dậy mở cửa sổ. Ô hay xuân về đây. Kìa một đôi bướm trắng. Nhắm hoa phơi phới bay. Thưa các vị, là chúng ta không biết rằng đây là bài thơ ông đã làm sau khi đã xuất gia thành một thiền tăng ở Yên Tử Sơn, hay còn là một vị hoàng đế đang ở triều đình. Thế nhưng bài thơ này thì cái hương vị giải thoát nó chưa có đậm đà lắm. Có người thì họ gán ghép rằng là mở cái đôi cánh cửa, bất chợt nhìn thấy xuân đã về, nó hàm nghĩa rằng là mở được cái cánh cửa tử sinh để nhận ra được mặt mũi thực đang hiển hiện. Thế nhưng mà thưa các vị, điều này thì dường như người ta hơi gán ghép đó thôi, chứ còn chúng ta cũng chưa chắc rằng bài thơ này là bài thơ của thiền tăng ở trên núi vắng làm trong những ngày đầu xuân. Trong 4 bài xuân, thưa các vị, thì có một bài nó mang cái hương vị, nó mang hương vị giải thoát cao nhất là cái bài Xuân Vãn thôi nghe, tức là Xuân Hiểu, rồi còn bài nữa là Xuân Cảnh, còn bài cuối cùng là Xuân Vãn. Xuân Cảnh thì dễ biết rồi, là chi, là cảnh xuân. Xuân Vãn là chi? Xuân Vãn là xuân muộn nghe, vãn là chiều, vãn là muộn, vãn là mặt trời đã nghiêng bóng rồi, tuổi vãn niên. Các vị nghe cái từ đó chứ hả? Tuổi vãn niên là tuổi về chiều. Và trong ba bài này, thưa các vị, là bài Xuân Cảnh này rất là hay và nó có cái phong vị thiền nhưng mà nó chưa có đậm đà. Có một điều chúng ta ghi nhận ra đây là đây là bài Xuân, nó có hương vị thiền đậm đà nhất. Nó biểu hiện được tâm thái của một thiền sư đạt đến cái trình độ viên mãn nhất. Thế nhưng mà cái việc trở lại đây đó là ta đang nói về bài thế này: ngủ dậy mở cửa sổ, ô hay xuân về đây, kìa một đôi bướm trắng hướng hoa phất phới bay. Đời sống của chúng ta, thưa các vị, ít có khi mình có được cái sự ngạc nhiên như thế này nghe. Mấy cái từ này nó gợi cho chúng ta cái điều thứ nhất là dường như đời sống này làm cho mình ngạc nhiên dường như không còn nữa. Có lẽ cái sự ngạc nhiên nó chỉ tới vào cái tuổi 20, 20 ngoài đó, lúc còn xuân sắc, bất thần phát giác ra có người sao giống như là người này trời sinh ra để cho mình đón về. Lúc bấy giờ mới ngạc nhiên thôi, chứ còn từ đó về sau, cuộc đời hết ngạc nhiên rồi. Rồi cái tội tình của chúng ta là mình ngạc nhiên, mình ồ lên một tiếng, rồi sau đó thì mình làm cái chi? Thưa các vị, đeo mang luôn cái nỗi niềm trần thế, tức là dính luôn cái nợ nần loay hoay, có khi suốt một cuộc tử sinh chưa chắc gì tháo gỡ được. Cho nên dường như cái sự ngạc nhiên của mình nó mở ra cái hướng vô cùng tiêu cực nha, mở ra cái hướng của phiền não, của trần lụy, của khổ đau và của nhận chìm đời sống. Còn cái chuyện ngạc nhiên nhận ra mặt mũi thực thì dường như chuyện này hơi hiếm đối với đời sống chúng ta. Thiền sư ngày xưa, thưa các vị, họ mỗi lần họ ồ lên một tiếng là có chuyện lớn xảy ra đó nghe. Còn mình ồ lên tiếng thì không có chuyện lớn gì xảy ra cả. Và có khi trong một đời tu, các vị thiền sư họ ồ lên nhiều lần lắm chứ không phải một hai lần. Các vị còn nhớ là ngày thiền sư chi mà ông nhìn qua đào đó, tam thập niên lai tầm kiếm khách đó, Linh Vân, thiền sư Linh Vân. Có một bài thơ cũng mùa xuân nữa: tam thập niên lai tầm kiếm khách, kỷ hồi lạc dịp kỷ trường chi, tự tùng nhất kiến đào hoa hậu, trực chí như kim bất cánh nghi. 30 năm ta rủi rong, mòn cả gót dài đi hành cước, để tìm cho ra cái con người kiếm khách. Bao nhiêu lần lá đổ, bao nhiêu lần cành trơ, kỷ hồi lạc dịp kỷ trường chi là bao nhiêu lần lá đổ, bao nhiêu lần cành trơ, tức là bao nhiêu mùa xuân đi qua, bao nhiêu mùa đông đi qua, bao nhiêu mùa hạ đi qua, gọi là bao nhiêu lần lá đổ với cành trơ đó. Thế nhưng mà tự tùng nhất kiến đào hoa hậu, tức là may mắn thay là có một lần ta chợt nhìn thấy hoa đào, thì cho tới bây giờ không còn cái niềm nghi ngờ nào trong trái tim ta nữa cả. Đành rằng là bốn câu thơ này nó không có cái chữ ồ, cũng như bất tri nè, người ta không có dịch thành cái chữ ồ nghe, nhưng bất tri là bất ngờ, không ngờ, bất chừng. Thì trong cái bài thơ Linh Vân cũng vậy, không có chữ ồ nào cả, nhưng mà rõ ràng là bất ngờ chợt thấy hoa đào nở trên cây. Không biết ông lầm lì ông tu làm sao, cho đến một hôm ông ngẩng mặt ông nhìn thấy hoa đào rạng rỡ, cái bất chừng là ông nhận ra mặt mũi thật. Từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, là người xưa họ mỗi lần ồ lên là có chuyện lớn á, còn mình ồ thì không có chuyện chi lớn hết. Cho nên các vị nhớ là cái chữ rất là kỳ lạ trong thế giới nhà thiền là chữ ồ, đầy kinh ngạc. Người ta hỏi với nhau rằng là cái chữ này tại sao nó quan trọng như vậy, tại sao sự kinh ngạc nó quan trọng đối với người tu của chúng ta vậy? Gần gũi nhất, dễ hiểu nhất, mình giải thích một cách rất là đơn giản, các vị hiểu ra điều này. Xưa giờ, mình cứ đồng nhất mình vào hình hài năm uẩn này. mình đồng nhất mình và những vui buồn này, bất an này, sầu khổ này có cái gì bên trong nội dung của mình thì mình thấy nó là mình. Thế rồi bất chợt hơn mình ngang nhiên rồi nó ồ hóa ra là nó đến nó đi là chuyện của nó, nhưng mà ta còn làm được một cái việc rất ư là thiền sư, đó là ta có thể quan sát nó, ta ngắm nhìn nó đang đến đang đi, dường như ta với nó không có dính nhau chi cả. Ta không phải là nỗi buồn, không phải là sự bất an, không phải là cái niềm lo khắc khoải chi bên trong ta cả, mà ta đích thực là người đang quan sát được tất cả những cái ấy. Thưa đại chúng rằng là khi các vị có một cái niềm đam mê đối với công trình tu nó to lớn này, các vị phát giác điều này các vị sẽ ồ được nghe. Chứ đừng tưởng cái chuyện ồ là cái chuyện khó khăn, tức là cái chuyện bật lên một tiếng nói sảng khoái đầy kinh ngạc không phải là chuyện khó khăn. Tại vì mình không chịu làm điều này. Sở dĩ người xưa họ làm được là do vì họ triền miên trong cái nỗi khắc khoải mơ ước thấy được con đường sáng đi đi. Dẫn thêm câu chuyện nữa các vị thấy. Ví dụ như Ngài Huệ Khả, Ngài cứ đồng nhất vào những nỗi niềm đang có trong nội dung tâm thức của Ngài, thấy buồn, thấy vui, thấy bất an, thấy lo âu là mình. Cho đến thưa với Tổ Đạt Ma rằng là tâm con rất bất an, xin Thầy chỉ cho con cái phương pháp để an tâm. Đạt Ma nói, mi đem cái bất an ra đây ta an cho. Rồi Ngài quay lại nhìn. Rồi kinh ngạc là nó không không có. Nói dạ, con nhìn hoài, con tìm hoài không thấy bất an. Tổ nói là ta an tâm cho mi rồi. Kỳ thực rằng là trong dòng lịch sử thì không có ghi cái câu là ồ con nhìn hoài không thấy nỗi bất an. Nhưng đích thực nó là như vậy nghe. Lâu giờ mình cứ nghĩ rằng mình là nỗi bất an. Nó đến là mình bị nhẫn chìm. Mình đồng nhất mình vào tất cả những nỗi niềm đang sinh khởi. Thế rồi bất chợt tôi bảo rằng mi hãy tìm cho ra cái bất an, đưa đây ta an tâm cho mi. Thế rồi mình quay ngược là mình nhìn. Thì có cái năng lực tâm đang chiếu sáng, đang tìm coi cái gì là cái bất an. Có cái nội dung, có cái đối tượng bất an để ta tìm. Thế nhưng mà may mắn đó là quay lại thì tất cả cái điều được gọi là nỗi bất an ấy nó tan biến mất. Ông tìm, ông thấy chỉ còn lại một không gian tâm thức rỗng, trống, không có nội dung. Nhưng mà tràn đầy cái chi? Tràn đầy cái năng lực tâm đang chiếu sáng, chứ không phải là dìm trong trạng thái hư vô nghe. Ông nói vậy, bạch thầy con không thấy cái bất an. Thì tổ xác nhận rằng là ta đã an tâm cho mi rồi, tức là có pháp hành trì mở được cánh cửa đạo để đi vô. Thế thì đành rằng dòng sử liệu không ghi cái câu là ồ, nhưng mà đích thực ngay cái đoạn thiền sử đó thì ta thấy các vị thiền sư đã mở được cánh cửa và đi vô con đường pháp thân rồi. Nơi đây ngủ dậy mở cửa sổ, ô hay xuân đã về, hay là xuân đã về đây rồi. Kìa một đôi bướm trắng nhắm hoa phơi phới bay. Cái chuyện sau này thưa các vị nó không cần thiết. Có thể thấy người, có thể thấy cảnh, có thể thấy đôi bướm. Nhưng mà cái chuyện quan trọng là vừa tỉnh giấc mở bung cánh cửa sổ, cũng giống như là chúng ta vừa nằm chúng ta nhắm mắt và mở bật sáng con mắt ra thì nhận ra cái gì? Ồ, hóa ra là đất trời vẫn y nguyên như vậy. Nhắm mắt, mở mắt ra thấy ồ, hóa ra cái năng lực biết là cái năng lực đang hiện hiện trong anh từng sát na một, chưa vắng mặt lúc nào. Và nếu có một phút tình cờ nào các vị thử chiêm nghiệm điều này thì các vị thấy rằng là bất thần các vị mở mắt, các vị khám phá chừng như là mọi thứ đang trình hiện trước mắt các vị một cách tỏ tường, sáng rỡ. Hay nói một cách khác rằng là mười phương thế giới của thập phương chư Như Lai, nào lầu vàng, nào gác ngọc, nào là hành tinh bằng vàng bạc kim cương vân vân, đẹp như cảnh giới của Đức A Di Đà đang trình hiện trước mắt nếu các vị bừng mắt mở ra, tràn ngập cái năng lực nhận biết mà không phải là ý thức của các vị đang lao sao ngược xuôi phân biệt. Mình dùng cái ví dụ dễ hiểu thế này. Thưa các vị, tâm thức ta nó có hai phần nhé. Mà nếu tu mà mình khéo nhận diện thì mình nhận diện được hai phần này. Kỳ thực rằng là cái từ trong nhà thiền ta đặc biệt rất là quan tâm đó là cái từ kiến tánh. Từ khác gọi là ngộ đạo. Còn từ gì nữa? Cái từ trong truyền thống Nam truyền nó dùng gọi là thấy pháp nha, kiến tánh kiến pháp ngộ đạo, nó cùng một nghĩa thôi. Trong kinh văn họ dùng rằng là ai thấy pháp là thấy Như Lai, và họ diễn dịch rằng thấy pháp nghĩa là thấy được pháp sinh diệt là thấy Như Lai. Có khi họ dùng là thấy pháp tứ đế là thấy Như Lai. Ai sống 100 tuổi không thấy pháp sinh diệt chẳng bằng sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Đó là câu kinh ở đâu? Không thuộc luôn. Thưa các vị, đây là câu kinh Pháp Cú rất hay nha. Dù ta sống 100 năm, hay là mình nói rộng hơn là sống 1.000 năm mà không thấy pháp sinh diệt, thì chẳng bằng trong một chốc tay thấy pháp sinh diệt. Do vậy, cái từ kiến tánh, cái từ ngộ đạo, cái từ nhận ra bản lai diện mục thực, hoặc là cái từ thấy pháp, nó hàm nghĩa rằng một là thấy được pháp sinh diệt, hai là thấy pháp không sinh diệt. Thưa đại chúng, thế nào là thấy pháp sinh diệt? Các vị nhìn ra ngoài thì mọi thứ đối diện trước mắt các vị đều là sinh diệt nha. Không hề có một đối tượng nào đối trước mắt ta mà không sinh diệt cả. Cái bàn, cái ghế, cội cây, mảnh mây, mặt trời, hành tinh này và ngàn vạn dãy thiên hà đều sinh diệt. Phải không? Thế là các vị nhìn hiện tượng xã hội như xã hội Mỹ, xã hội Việt Nam, bất cứ xã hội nào, cơ chế chính trị dù nó hình thành qua cái điều kiện là xây dựng mất 240 năm như nước Mỹ, thế nhưng mà chỉ cần ông Donald Trump muốn lên, trong vòng một tuần lễ đầu ông phẩy tay cả là tất cả công trình Obama liền đi đứt. Đúng hay không đúng? Thưa các vị, 8 năm xây dựng cái công trình Obamacare. Các vị hình dung rằng là tổng thống Obama, người ta tổng kết rằng là vị tổng thống tuyệt vời trong 44 vị tổng thống đã có mặt trong cái nền chính trị Hoa Kỳ nha. Tại vì về lĩnh vực ngoại giao thì có thể ông có một phần nào đó vụng về thua kém, nhưng mà về cái lĩnh vực quốc phòng, hay là cụ thể là về cái lĩnh vực là làm cho nước Mỹ ít hao nhân mạng nhất, con em nước Mỹ ít chết trên chiến trường nhất là Obama, chứ không có ông tổng thống nào hơn cả. Ông chấm dứt được chiến tranh Iraq, phải không? Ông chấm dứt được chiến tranh rút quân Afghanistan về. Và trước khi rời Nhà Trắng thì ông đã ký những sắc lệnh là cấm khai thác dầu lửa ở tiểu bang Alaska để đừng có gieo thảm họa cho hành tinh. Tức là một con người nhân hậu, rất là hiền minh nghe, rất là hiền minh. Thế nhưng mà vừa rời Nhà Trắng rồi Donald Trump vừa lên thì thưa các vị là hủy sắc lệnh Obamacare đầu tiên. Thế thì các vị hình dung rằng là cái công trình xây dựng có khi mất cả hàng nhiều chục năm mới làm cho cái nền dân chủ nó biểu hiện được trọn vẹn như một đóa hoa nở ra đầy hương thơm của cái tính nhân văn của một đất nước tiến bộ, của nền dân chủ tiến bộ. Thế nhưng mà chỉ cần cái chính sách gọi là dân túy của ông Donald Trump, thế thì người ta liền quay lưng lại. Tại vì cái lòng thù hận con người phía dưới còn chất ngất. Thế rồi chỉ cần chưa tới 100 ngày là bao nhiêu việc của nước Mỹ này nó xảy ra, dường như là nó làm lon tùng hèo lên, người ta rất là bất an, rất là lo sợ. Thậm chí là cộng đồng người Việt ta cũng mang một cái tâm trạng chung là chẳng biết chuyện gì xảy ra ngay. Đã từng có sự việc xảy ra, đó là chiến tranh giữa Mỹ và Nhật, các vị cũng nhớ nhé. Thì tất cả những người Nhật dù sinh trưởng trên đất nước Mỹ ở tại Honolulu đó được tập trung về một nơi, tại vì họ không biết là cái tai nào của Nhật nó làm tình báo. Thế là mình hình dung rằng ở đất nước Việt Nam mình trong tương lai, thưa các vị, nó trở thành đàn em của Trung Quốc và Trung Quốc trở thành đối đầu với đất nước Hoa Kỳ này. Thế thì ông tổng thống ổng đâu có ngán chi mà không có tập trung cộng đồng người Việt hoặc đối một số người. Mình dùng cái đó làm ví dụ thôi nghe, chứ không phải muốn đi vô lĩnh vực đó làm chi, để thấy rằng hành tinh này luôn bất an nghe, không có cái gì gọi là chắc chắn cả. Anh có chắc ăn rằng anh có quốc tịch rồi anh chắc ăn ở đây chưa? Chưa. Anh có chắc ăn rằng là đất nước Hoa Kỳ nó sẽ phát triển cái nền dân chủ này càng ngày càng cao không? Cũng không. Thế thì thưa các vị, tất cả những cái pháp mà các vị nhận diện được, suy nghĩ được, là đối tượng của các vị nhận biết thì nó đều đi theo cái chu kỳ là sinh diệt. Và nhận ra được cái sinh diệt này, tại sao gọi đó là thấy tánh, gọi là thấy được Phật, gọi là ngộ được đạo, gọi là sống được an lạc. Tại sao mình lấy bớt đi cái đầu cố chấp 1.000 đời không đổi thay của mình nhé? Cái đầu của mình đó thưa các vị, nó rất là cứng. Mọi thứ thì nó sinh diệt, nó bồng bềnh, nó luôn đi tới, mà cái đầu mình thì nó không chịu diễn biến theo cái chu kỳ sinh diệt. Mình nhìn người ta khó ưa từ năm xưa, năm nay gặp lại cũng cứ thấy họ khó ưa là sao chứ? Trong khi đâu phải như vậy. Người ta có thể hôm qua vô cùng là khó chịu nhưng mà ngày nay họ dễ thương nhé. Thế nhưng mà cái đầu của mình nó dính với hai cái chữ là cái tên này khó chịu thì chỉ có nước chết mà thôi, không cách gì. Lấy được cái sự khó chịu, phê bình, phán xét của mình về người cả. Thế cho nên thấy được pháp sinh diệt, tìm thấy được đời sống là một tiến trình nhé. Thế nào là tiến trình? Tức là đời sống là một dòng sông luôn chảy, luôn di động, luôn đổi mới, luôn khác biệt từng phút giây một ạ. Nó luôn đi tới, luôn bồng bềnh, nó không bao giờ yên cả. Cho nên người ta dùng cái từ đời sống là một tiến trình. Và nếu nó là một tiến trình luôn tuôn chảy thì nó có quyền làm hai điều. Điều thứ nhất là chi? Chảy về cái hướng tích cực, thiện lành, thăng hoa đời sống. Thứ hai, chảy về cái hướng tiêu cực, để quỷ phá, để nhẫn chìm, để làm tình làm tội nhau. Cho nên khi nhận diện được điều này thì người ta điều thứ nhất là có niềm tin với chính họ, tại họ là thượng đế của họ, là thần linh của họ, họ có quyền đổi thay họ theo ý họ muốn. Cái giáo lý giác ngộ đặc biệt nó là như vậy. Điều thứ hai thưa các vị là họ sẽ có cái nhận diện rất là tỏ tường về tất cả những hiện tượng sinh diệt giữa cuộc đời này. Nó là chuyện rất bình thường nghe, hợp để tan, trẻ để già, sinh để chết. Tại vì cái con đường nó như vậy, cho nên anh không thể bảo rằng là tôi có màng giữa trần đời này, tại sao tôi mau già vậy, tại sao tôi chết vậy. Thưa không, tất cả mọi con người có mặt phải đi đến cái chỗ chung cuộc là cái chết. Tất cả sự hội họp để đi đến cái chuyện là phải chia tay nghe. Thưa các vị, nhận diện được điều này người ta đã bớt khổ rồi. Người ta không trách cứ rằng là tại sao hồi xưa thương tôi vậy, giờ ghét tôi vậy. Tại sao hồi xưa mặt mày dễ coi, giờ sao mà nhăn túm như đống giấy rách. Thưa các vị, nguyên tắc là tự nhiên như vậy thôi. Các vị còn nhớ bài thơ Thiền sư Nhật, các vị thấy điều này hay lắm nghe. Ngài chỉ cần nhìn sang ra thôi là Ngài thấy được pháp vô thường rồi. Các bài thơ mình hay trích đó. Nơi đây, nơi đây, đi về là những ai? Người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau chốn này. Cái nơi này, đó là sân ga, đó là phi trường, đó là bến tàu lửa. Thưa các vị, nơi đây, người ta đến đây để làm gì? Đi và về, bao nhiêu con người đến để rồi về, đến đây rồi đi thôi, chứ chưa hề có người nào ở lâu lại nơi sân ga cả. Người đến để chia tay, bao nhiêu người đi, bao nhiêu người về, chung quy thưa các vị chỉ là một bến đỗ của một sân ga chứ không phải là nơi chốn ở lâu nghe. Rồi các vị nhìn hành tinh này, nó là một sân ga lớn thôi chứ không có chi hơn nữa cả. Các vị hình dung rằng là thế hệ ông bà cũ kỹ của ta đã từng có mặt nơi đây là làm chi? Cũng chia tay. Thế hệ ta đến đây, ta cố gắng duy trì đời sống của mình, ta mua bảo hiểm cho tốt, mỗi tuần đều đi bác sĩ, sợ bệnh gần chết. Thế nhưng mà cái chuyện phải tới là rồi cũng phải chia tay. Thế thì nơi đây, chính là nơi đây đây. Đi về là những ai? Bao nhiêu người thế hệ trước, bao nhiêu người thế hệ sau, bao nhiêu thế hệ hiện tại của đời sống này đều đi và về, chưa có người nào ở lâu cả. Người đến thì cũng lạc bạc cũng ra đi, rồi người chưa đến thì mày mò đến đây rồi cũng để ra đi. Cho nên đi về là những ai, người đến hay đi gì thì đều chia tay, đều tạm trú lại nơi đây thôi. Rồi các vị nhớ lại thơ của Nguyễn Bính, cũng có bài thơ dễ thương lắm giống như thế này, cũng là những con người trên sân ga đó. Ở đây tôi nghĩ chắc có một số các vị nhớ mà. Có lần tôi thấy một bà già đưa tiễn con đi trấn ải xa, tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng, lưng còn đổ bóng xuống sân ga. Có lần tôi thấy một người đi, chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì, chân bước hững hờ theo bóng lẻ, một mình làm cả cuộc phân ly. Những chiếc khăn hồng phất phới bay, những bàn tay vẫy những bàn tay, những đôi mắt ước tìm đôi mắt, buồn ở đâu hơn ở chốn này. Thưa các vị, mình đừng nghĩ cái đó là chỉ là sân ga của Nguyên Bính nghe, mà sân ga nó còn có mặt ngay nơi hành tinh này, nó là rộng, ngay nơi gia đình này, nó là chặt, ngay nơi nhà Lam tự viện này. Có ai dám bảo rằng là trong đời sống của những người xuất gia chúng ta, ta thương quý sư ông đến độ như vậy là sư ông không hề bỏ đi đâu? Không hề có chuyện đó nghe. Sớm hay muộn chi ta cũng phải đón chờ, không cần đón chờ gì cả, sớm hay muộn chi thì cái chuyện xảy ra là ông cụ cũng về bên kia thế giới. Thế thì thưa các vị, rõ ràng một điều rằng là cái pháp sinh diệt nó có mặt ở hành tinh này, nó có mặt trong đời sống gia đình, có mặt trong đời sống cộng đồng, có mặt trong xã hội. Mà thấy được pháp sinh diệt thì ta bớt đi cái nỗi khổ của chấp trước rằng là mọi thứ phải y như cái sự mong muốn của ta nghe. Thưa các vị, người nào bớt trông đợi về các pháp nó diễn trình theo ý muốn của các vị thì người đó càng bớt khổ. Chấp nhận mọi pháp sinh diệt đến đi theo bản thân của nó, theo nhân duyên của nó, chứ không phải muốn nó theo ý mình nghe. Ai mà có mặt trên nước Mỹ này mà không có tỏ tường cái ý niệm rằng là con ta lớn thì nó theo con đường của nó chứ nó không hề lệ thuộc hẳn vào ta thì người đó chuốc khổ đầu tiên trước. Phải không? Có đứa con nào trên đất nước này các vị nuôi nó lớn mà nó ở với các vị tới già, nó dâng cơm, nó hầu nước, rồi nó tỉ tê bên cạnh để nó thăm hỏi các vị không? Nếu không, nếu có đứa nào nó có hiếu cái kiểu của Việt Nam vậy thì nó cũng chết đói nhăn răng. Tại vì nó không đi làm là nó chết đói. Do vậy cho nên thưa các vị, mọi pháp nó vận hành theo cái tiến trình nhất định của tự thân nó, chứ nó không có thể theo ý của ta mong muốn. Thấu được điều này thì người ta thấy được phân nửa pháp, cũng là kiến tánh, nhưng mà kiến phân nửa thôi nghe. Tại sao vậy? Tại vì chỉ mới thấy pháp sinh diệt mà chưa thấy cái bất sinh diệt, chỉ thấy cái phần tối của các pháp, đó là đến mà đi, là sinh là diệt. Chỉ thấy cái phần tối của đời sống năm uẩn này rất đáng chán, tại vì nó có mặt để nó bò dần tới cái chết. Thế thì đời sống ta thưa các vị nó rất là u ám, rất là buồn phiền. Do vậy cho nên cái phần thứ hai thấy pháp trọn nhất là thấy pháp bất sinh diệt đây. Thế rồi mình hỏi với nhau rằng là thấy pháp bất sinh diệt nó nằm ở đâu vậy? Ngay cái thấy sinh diệt thì cái pháp bất sinh diệt nó hiển lộ nghe. Tại vì các vị là người thấy, pháp sinh diệt là cái bị thấy. Thế thì cái người thấy là không sinh diệt, cái thấy là không sinh diệt. Ví dụ các vị đang đứng ngay giữa này, quanh vòng tròn các vị có 1.000 người, họ khác màu da, khác sắc tóc, khác giới tính, phải không? Rồi khác tuổi tác. Mỗi một con người xuất hiện trước mặt các vị đều có lý lịch riêng. Thế nhưng mà cái con người đứng ngay chính giữa quan sát 1.000 người đang chạy lung tung chung quanh đó là một, hay là phải cần 1.000 người nhìn mới ra những con người đang đi chung quanh? Chỉ cần một người thôi nghe. Một người đó có cần đổi thay không? Không. Anh từ sáng tới chiều, nếu anh đứng đó thì anh đứng đó thôi, chứ anh không hề trẻ, không hề già, không hề nam, hề nữ gì sai biệt theo từng đối tượng bên ngoài cả. Điều thứ ba, thưa các vị, cái con người đó, họ không cần làm chi cả, họ chỉ cần lặng lẽ quan sát, thì tất cả 1.000 người kia có chạy xung quanh rối tung lên thì vẫn là những hình ảnh đang sao động, đang chạy tới chạy lui. Còn ảnh thì luôn đứng tĩnh tại, đang quan sát những người xung quanh đó. Từ ví dụ này, Thưa các vị, Pháp sinh diệt là một vòng 1.000 người chung quanh các vị. Pháp bất sinh diệt là cái con người quan sát 1.000 pháp sinh diệt đang xây chung quanh. Ví dụ thứ hai, quay lại trong tự thân các vị nhìn đây là thân của tôi. Rồi nhìn sâu hơn, các vị thấy đây là buồn của tôi, đây là giận của tôi, đang là vui của tôi, đây là bất an của tôi, đang là sầu thảm của tôi. Đây là nỗi ưu tư phiền muộn của tôi. Nó có bao nhiêu tên? Không biết cơ mang nào tên mà nói, phải không? Mình dùng 1.000 đó là tạm thời nêu con số nhỏ thôi. Nhưng mà kỳ thực, buồn nó có nhiều cấp độ, giận nó cũng có hàng trăm cấp độ, rồi thương nó cũng có nhiều cấp độ nghe. Chứ đâu phải là thương nó giống nhau cùng một cung bậc. Ngay cái chuyện vợ chồng với nhau, các vị hình dung rằng đâu phải người ta mới cưới về người ta thương giống như là 50 năm sau thì cũng thương. Nó có những độ đậm nhạt của nó chứ. Thế thì các vị nhận diện tất cả những nội dung tâm hành của các vị thì nó có tới 1 triệu tên. Thế nhưng về cái con người quan sát nội dung tâm hành đó thì chỉ đơn thuần có một mà thôi. Chỉ đơn thuần là cái trạng thái đang nhận diện tất cả cái sinh diệt bên trong đây mà thôi. Những trạng thái ấy có thể nó đổ thay sành sạch. Nó buồn, rồi có nó giận cái nó vui cái nó đắng cay, cái nó ganh tị, cái nó ghen hờn, đủ trò hết. Thế nhưng mà cái người nhận diện thì không hề là những trò đó nghe. Có phải vậy không? Cái nội dung tâm thức, cảm xúc, cảm thọ các vị thì nó luôn đổi thay, nhưng mà cái năng lực tâm đang chiếu sáng từng thứ nó đang hiện diện thì chỉ có đơn thuần một mà thôi. Chỉ là cái nhận biết mà thôi. Thế thì cái nhận biết ấy, điều thứ nhất là nó không sinh và không diệt. Điều thứ hai là nó không đổi thay theo những đối tượng bên ngoài đổi thay. Điều thứ ba, thưa các vị, là nó luôn hiện diện nghe. Ví dụ như buồn đến thì nó thấy buồn, buồn không đến thì nó biết không có cái buồn. Có phải vậy không? Thế thì thấy được điều này, nghiệm ra điều này thì người ta gọi là thấy được pháp không sinh diệt. Cái từ khác gọi là chi? Kiến tánh. Từ khác. Qua hơn nữa là ngộ đạo. Mình tưởng ngộ đạo là cái gì ghê gớm lắm. Thưa các vị, cái chuyện dễ ồn như thế này mà tại sao không ngộ đạo cho rồi? Tại sao mình cứ đồng nhắc mình vào cái đối tượng, và đồng nhắc vào đối tượng thì vô minh nghe. Mà đừng đồng nhất vào những đối tượng nơi tâm thức sinh khởi trở ngược về anh đang an trú trong cái con người đang quan sát thì gọi là thấy tánh ngộ đạo, nhận ra bản lai diện mục thực, thấy được con đường đi, nhận ra kho châu báu nơi tự thân. Và khi người ta đi vào cái cửa này được thì cái chuyện còn lại là chi? Chuyện còn lại là chi? Thưa các vị, mọi cảnh trí bên ngoài người ta không cần đóng con mắt lại không nhìn. Mọi âm thanh bên ngoài người ta cũng không cần bịt tai là không nghe, người ta sẽ thưởng lãm được đất trời, bông hoa, cỏ cây, tiếng chim reo, tiếng vượn hú. Người ta thưởng lãm được màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Người ta có thể nhìn đôi bướm bay phơi phới và nó biểu lộ được cái gì? Thưa các vị, mở được cánh cửa lòng rồi thì lòng các vị đang phơi phới, tràn ngập mùa xuân. Coi như là xuân đã về rồi đó. Còn nếu ta chưa mở được cánh cửa này, chưa thấy được hai pháp sinh diệt và bất sinh diệt, thế thì đời ta nó chỉ còn lại là mùa mùa thu thôi, heo hắt buồn thôi. Tại sao? Các vị hình dung rằng là đời sống con người không thấy pháp để hành trì, dường như là niềm vui nó không có là bao nhiêu cả. Tôi không biết các vị ra làm sao nha, riêng bản thân mình, thưa các vị, nếu mà mình không thấy pháp để tu là mình thà chết cho rồi. Tại sao? Hình dung rằng đời sống này kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, rồi làm lay quay để kiếm chút tiền, rồi để có cái ăn, để có cái mặc, rồi ngủ, rồi thức dậy, rồi đi làm, kiếm tiền, có cái ăn, có cái mặc, tức là kiếm tiền, xài tiền và nuôi cho đời sống này để nó lê lết một thân này, nó kéo dài đi, từ từ nó đi vào cái chết. Tức là ta chuyển hạn cái chết để lê lết một cuộc đời đầy chán nản. Cuộc đời nó quay vòng tròn như vậy, nó không có gì hơn nữa cả. Các vị hình dung coi, nếu ta không biết tu, đời ta nó có gì khác biệt không? Không nghe. Làm thế nào dỗ giấc ngủ cho yên? Rồi sáng như vậy làm chi? Mình phải đào thải ba cái cặn bã này cho nó thông thoáng, nó được hạnh phúc một chút, nếu nó không thông thì phải đi bác sĩ. Và hóa ra cuộc đời mình chỉ làm gần đó việc à, để duy trì cái chết giọng, để kéo dài thỏa mãn này, để bò dần với cái chết, với từng ngày nó quay tròn một việc kiếm ăn kiếm mặc rồi đào thải, gần cái việc thôi, ăn cho ngon ngủ cho được, đừng tật bệnh, để kéo dài lây lết để sống cho tới chết. Thế thì cuộc đời rất đáng chán nha. Cho nên nếu không có pháp hành trì, thưa các vị, là một cuộc đời sống với nhân gian này chừng như là nó không có sinh thú, không có cái thú vị chi cả. Các vị không đi tu, các vị ở nhà, các vị vui vầy với một đoàn con cháu á, cũng không có cái gì thú vị hết á. Mình đã từng quan sát những người Phật tử, họ chơi với đàn cháu nội đông vui của họ, cười nói nhộn nhịp đó, thế nhưng mà rồi con cháu họ về thì họ nằm thừ người ra, rất là buồn thảm, nhà vắng que. Tới dẫn nhau nó về buổi chiều, sau đó đi đi hết, thì còn cái gì lại đâu. Thế thì thưa các vị, nếu đời sống không biết pháp hành trì thì rất là tội nghiệp cho một đời sống nha. Chẳng qua là các vị cố duy trì đời sống của các vị, nó lặp đi lặp về ngần đó việc để đợi chờ cái chết thôi. Điều này nói thì nó đụng chạm nhau, nhưng mà không nói thì không được, tại vì cái sự thật nó là như vậy. Đến một tuổi nào đó niềm vui thì nó đã hết rồi nghe. Tất cả những cái dục lạc của trần thế các vị đã đi ngang qua, không có gì hơn nữa cả. Cái dục của trần thế này, mà cái dục nam nữ là dục cao nhất, thế nhưng mà các vị đã qua cái tuổi của nam nữ cầu dục rồi thì không còn một cái lý thú nào giữa trần đời nó có thể giúp cho các vị để khuây khỏa đời sống cả. Chẳng qua là các vị sống giữa trần đời, các vị đón mặt trời chiều về để u hoài thôi, để chạnh lòng thôi, để thấy cái chết nó bò dần tới thôi. Thế cho nên thưa các vị, thấy được đạo, mở được cánh cửa tu, thì thưa đại chúng là cuộc đời nó mới đáng sống giữa trần gian này. Tại vì ta có pháp hành trì, mỗi ngày đến với ta, ta đều an trú ngay nơi pháp để thực tập. Còn nếu không thấy pháp hành trì thì rất là uổng cho một kiếp sống. Tóm lại, mình nói để cống hiến cho các vị thấy một điều quan trọng thế này. Thưa đại chúng là cái chuyện thấy tánh, chuyện ngộ đạo, cái chuyện biết được đường đi, cái chuyện mở được cánh cửa pháp để đi vô con đường thành tựu Niết Bàn không phải là chuyện khó nghe. Chỉ cần các vị có một cái chút trầm tư, quay ngược lại nhận diện ra cái gì là pháp sinh diệt, thì cái nhận diện pháp sinh diệt là cái bất sinh diệt. Và cái năng lực bất sinh diệt này, cái tên gọi của nó vô cùng mời gọi, được gọi là chi? Là Niết Bàn, được gọi là Phật tánh, được gọi là chân tâm, được gọi là bản lai diện mục, được gọi là chủ nhân ông. Thưa các vị, nhà thiền họ dùng tới 1.000 tên gọi, nhưng mà không vượt ngoài cái năng lực đang nhận biết tràn đầy ánh sáng của các vị đang sử dụng đây. Chưa bao giờ trong đời sống này có một phút giây nào vắng năng lực này nơi thân tâm của các vị cả. Cho nên khi chúng ta mở được cánh cửa tử sinh, mở được cánh cửa sinh diệt, nhận ra pháp bất sinh diệt, thì không gian nó lồng lộng. Có thể dùng cái câu kệ là như ngài Trần Nhân Tông thấy đôi bướm trắng đang phất phới bay, thấy cảnh vật tự nhiên nó rạng rỡ sắc màu, trần gian vẫn thế không đổi thay chi, nhưng mà mắt các vị mở rồi thì trần gian này thành thiên đường đó. Mắt của vị thiền sư khi mở ra rồi thì thưa các vị, cắm một cọng cỏ trên đất thấy đó là thân vàng trượng sáo Đức Như Lai. Các vị đọc trong thiền thoại các vị thấy điều này. Xin ngài xây dựng một đại già lam, ông chỉ cần lượm cục đá ông đặt tay vừa xây dựng đại già lam đó. Với cái mắt của họ khi sáng đạo rồi, thưa các vị, trần gian này không có nỗi phiền muộn gì đậu lại nơi tâm thức họ. Đời sống họ không có một ngày gọi là lặp đi lặp về để gọi là đáng chán. Đời sống luôn mới, luôn mở ra. Xóa chứ không lẽ mình đi loanh quanh vài này hoài. Học tới bài xuân cảnh, bài xuân cảnh rất là hay, mình chép bản dịch của người ta đó. Hôm nay mình nghĩ đem cái vấn đề lịch sử ra dường như nó hơi không hợp những ngày xuân, cho nên mình kiếm chuyện thôi. Cái bài xuân cảnh rất là dễ thương, mình chép tiếng Việt cho các vị. Dường như là mình chép tặng cho các vị bài này rồi mà chắc chưa thuộc đó, phải không? Thôi giờ chịu khó thuộc nha. Yêu cầu thuộc à? À, thưa các vị, là người ta có một cái nhìn về thơ chữ Hán như thế này nghe. Mình người Việt, mình đọc thơ chữ Hán bằng âm Việt rất hay, hay hơn người Tàu đọc thơ phát âm bằng tiếng Tàu. Cái điều này rất là thực thôi à. Ví dụ như cái bài thơ nổi tiếng nhạc điệu rất là hay, đó là bài Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế. Ở đây ai biết bài Phong Kiều Dạ Bạc? Mấy ông già thuộc chứ hả? Nguyệt lạc ố đề sương mãn thiên, giang phong ngư quả đối sầu miên, cô tô thành ngoại hàng sơn tự, dạ bán chung tinh đáo khách thuyền. Và thưa các vị, bài thơ này dường như người ta dịch rất nhiều bản dịch nghe, nhưng mà bản dịch hay nhất là bản dịch của Tản Đà. Trăng tà tiếng quạ kêu sương, lửa chài cây bến sầu vương giác hồ, thuyền ai đổ bến Cô Tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàng Sơn. Thế nhưng mà với người Việt, họ đọc tiếng Tàu, nguyện lạc ô đề sương mãn thiên, họ ngâm bằng tiếng Tàu thì nó lại hay hơn người Tàu. Người Tàu ngâm bằng cái âm Quảng Đông, ngâm bằng cái âm sắc của Triều Châu, Phúc Kiến hoặc là Bạch Thoại chi đều không hay. Âm sắc không nhạc điệu bằng nhỉ. Mình nói điều đó để làm chi? Để mời gọi đại chúng rằng là thơ của tổ tiên ta họ làm bằng bằng tiếng Tàu, cho nên chúng ta nên thuộc nguyên tác bằng âm Hán này. Đành rằng mình không ưa Tàu do vì hắn xâm lăng đất nước Đại Việt, thế nhưng mà không ghét văn hóa Tàu nghe. Ghét cơ chế chính quyền của Trung Nam Hải, Mao Trạch Đông, chứ còn không ghét người Tàu. Hãy tỏ tường điều này, càng không ghét văn hóa của người Tàu. Tại sao? Thưa các vị, văn hóa nó vượt biên giới quốc gia, nó là tài sản chung của loài người chứ không phải của riêng anh Tàu. Và chưa chắc gì văn hóa Hán Tạng nó thuần bằng văn hóa Hán nghe, nó có một phần sự đóng góp của cộng đồng Bách Việt vô trong đó đó. Đó là mình mời gọi các vị học thuộc cái bài này: Dương liễu hoa thăm điểu ngữ trì, chi nữa, quả đường thiềm ảnh mộ vân phi, khách lai bất vấn nhân gian sự, cộng ủy lan can kháng thí vi. Dương liễu hoa thăm tức là trong cái đám dương liễu á, hoa nó nở ẩn khuất ở trong tàn cây dương liễu. Hoa thăm là hoa nó ẩn khuất trong cái đám dương liễu á. Điểu ngữ trì là từng tiếng chim nó hót vào mùa xuân, nó không có rộn rã mà nó rất ư là gì, khoan thai, rất khoan thai trong cái đám hoa dương liễu thấp thoáng trong rặng xanh á. Quả đường thì mảnh mộ vân phi, quả đường là cái nhà chạm trổ gác vàng nạm ngọc của hoàng đế, nơi hành cung để hoàng đế tiếp các quan, đó là quả đường. Thì mảnh là chi? Thưa các vị, là cái hiên nhà, bóng mây chiều bay qua rọi bóng trước hiên nhà. Mộ vân phi là mây chiều nó đang bay rọi bóng cái hiên nhà. Khách lai bất vấn nhân gian sự là những người khách đến không buồn hỏi gì về chuyện nước non, chuyện thế gian. Anh hãy đứng cùng tôi, cộng ủy lan can, tức là cùng đứng bên lan can để nhìn khoảng trời xanh thăm thẳm kia. Thí vi nó hàm nghĩa rằng là cái màu trời xanh thăm thẳm xa chân trời. Cái câu này nó rất hay, nó có hai hàm ý nha. Không phải là mời bạn cùng tôi ngắm khoảng trời xanh không, mà nó còn có một cái hàm ý thứ hai là đang ngắm cái chi? Đang ngắm cái không gian rỗng lặng tịch nhiên của lòng. Cái điều này nếu các vị liên hệ với một câu chuyện thiền, các vị thấy rất là hay, rất là ý vị. Câu chuyện thiền chi? Bây giờ mình chép cái bài dịch cái đã rồi rồi nói chuyện. Dương liễu hoa thăm điểu ngữ trì, họa đường thiềm ảnh mộ vân phi, khách lai bất vấn nhân gian sự, cộng ủy lan can kháng thí vi. Mình nghĩ các thầy trẻ nên thuộc lòng à. Không thuộc hết 32 bài của ngài Trần Nhân Tông làm chi? Lựa những bài rất đạo lý. Tại sao? Đâu có ngờ được rằng mai mốt người ta mời thầy Đăng Quy lên, tự nhiên rồi không có đem sách vở bài bản gì theo hết. Biểu thầy lên thầy nói chuyện, hôm nay chúng con tập hợp về đây để uống trà, để thưởng xuân, xin thầy nói chuyện một ít về mùa xuân. Cho nên chỉ cần đem một bài thơ ra, phải có vốn à. Các thầy trẻ nên ý thức về điều này, tại vì mỗi ngày học một bài thôi, không cần nhiều. Thế thì các thầy tự trang bị cho mình cái vốn liếng về thi ca, về nhạc quả, về đạo lý. Và mình làm công tác giảng dạy bao lâu rồi mình có một cái kinh nghiệm này nghe. Có kinh nghiệm là khi nói đạo lý thì nó khô và người ta nghe, người ta ngủ lên ngủ xuống, nhưng mà đọc thơ cho người ta nghe thì họ lại không ngủ. Rồi từ cái đọc thơ rồi mình làm gì? Mình lái sang con đường đạo lý rất là dễ nghe. Mình làm cho người ta tỉnh ngủ trước, họ có sự hưng phấn nhất định. Rồi cái mình lái họ vô đạo lý thì nó có hiệu quả, bằng không thì mình nói như nước đổ lá khoai thôi, nó không trúng vào đâu cả. Người ta nghe người ta bỏ quên mất. Bây giờ chép bản dịch cái đã rồi tính. Cái viện Hán Nôm Hà Nội dịch cái bài này hay lắm này. Chim nhẫn nha kêu liễu trổ dày, thềm hoa chiều rợp bóng mây bay, khách thăm không hỏi chuyện nhân thế, cùng tựa lan can ngắm núi mây. Cái từ họ dịch rất là hay, nhẫn nha là chi? Nó kêu một cách rất là thông dong, nó không phải là rộn rịp nhộn nhịp vội vàng ríu rít gì hết á, nó kêu rất là thong thả. Chim nhẫn nha kêu liễu trổ dày, nó kêu ở trong đám dương liễu á. Thềm hoa tức là trước cái thềm của hành cung hoàng đế, mái ngói cột sơn đỏ, nạm ngọc giác vàng, gọi là thềm hoa, chiều rợp bóng mây bay. Hai câu này mới là đạo lý nghe. Khách thăm không hỏi chuyện nhân thế, cùng tựa lan can ngắm núi mây. Mình nói một chút về lịch sử của cái câu này rồi chúng ta đi vô cái nội dung. Các vị hình dung rằng là một vị hoàng đế tiếp khách, và nhất là những ngày xuân thì người ta làm cái chi? Thưa các vị, bao nhiêu việc để bàn nghe, quốc gia đại sự, rồi yến tiệc linh đình, rồi thậm chí là những cái chuyện trà dư tửu hậu ngàn vạn việc. Thế nhưng mà hoàng đế nhà ta thì anh tới đây xin anh bỏ hết những chuyện thị phi, bỏ hết những chuyện nước non, bỏ hết những cái chuyện mà lòng anh đang trĩu nặng đó, anh hãy đứng với tôi nơi đây nhìn bầu trời thăm thẳm xanh, hay là nhìn mặt trăng đang chiếu sáng rực rỡ ở phương đông kia. Nếu đó là một câu chuyện trong thiền thoại thì nhìn trăng, có phải không? Các vị còn nhớ là một tên trộm nó vô nó lục đồ của vị thiền sư. Thế rồi nó lục chẳng có cái chi, rồi nó sửa soạn nó bước ra nó này. Ta nghĩ rằng là anh đã cực nhọc lặn lội đêm khuya, trời ngoài rất lạnh và anh vô đây vô lý không có gì tặng cho anh. Ừ thôi được, anh ta sẽ tặng cho anh áo quần của ta. Thế rồi tặng cho tên trộm xong rồi anh ta đứng trần người ra đó, anh ta nhìn theo bóng của tên ăn trộm nó đang vác cái bộ áo quần của anh và những cái thứ vơ vét của nhà sư, anh đi xuống núi. Nhà sư nói: ôi tội nghiệp thay, tiếc gì ta có thể tặng cho anh được một vầng trăng đang sáng rực trên không gian kia. Không có hàm nghĩa rằng là tặng cái mảnh trăng treo trên trời nghe, mà tặng cái vầng trăng chiếu sáng trong trái tim cho anh. Tội nghiệp thay, anh chỉ thấy được những cái áo quần đầy mồ hôi, anh chỉ ăn cắp được, anh chỉ trộm được cái vật chất phù du, sống qua một ngày hai ngày, trong khi đó thì cái vầng trăng trong trái tim anh lấy được nó thì anh trở thành giàu có, trở thành hoàng đế, trở thành pháp vương, trở thành con người vượt ngang qua cõi tử sinh, trở thành con người không còn mộng mị. Thì cái điều này thưa các vị ứng với câu này: ước gì anh bỏ hết những chuyện thị phi bên ngoài, đừng mang nó vào. Này quốc gia đại sự, này là chuyện trà dư tửu hậu, cái chuyện nước non, cái chuyện dân chúng, chuyện phải quấy, chuyện thị phi, chuyện thành bại dở hay không còn cần thiết nữa. Hãy đứng cùng ta nơi đây nhìn bầu trời thăm thẳm xanh ở ngoài kia cũng như ở trong lòng anh, không gian đang thênh thang và rộng mở. Chim nhẫn nha kêu liễu trổ dày, thềm qua chiều rợp bóng mây bay. Khách thăm không hỏi chuyện nhân thế, cùng tựa lan can ngắm núi mây. Đôi khi thưa các vị, cái chuyện rất đơn giản, cuộc sống đời thường như vậy mà mình không học được. Thử hỏi với nhau rằng là ta có bao nhiêu chuyện để nói cho nhau nghe. Ta có bao nhiêu chuyện? Không là chi cả so với một vị hoàng đế 24 tuổi lãnh đạo cuộc kháng nguyên thành công, rồi xây dựng nước non nghe, trên vai gánh cả một gánh sơn hà, phải không? Và thậm chí là đi tu rồi thì 500 hay là 50 bà phi đi theo, rồi đuổi về không về, nhào xuống suối Gia Quan chết sạch. Thì các vị biết rằng vị hoàng đế này được bao nhiêu người thương? Rồi thử hỏi các ông ở đời được bao nhiêu người thương? Mà đến nỗi là quấn víu, và đến nỗi không tu được, đến nỗi xả ly không được. Rồi thử hỏi là chúng ta có mặt nơi đây, chúng ta có bao nhiêu việc thế sự để mà bận bịu, để mà lo âu. Ấy vậy mà ta có rất nhiều chuyện để nói, để bàn, để làm ồn không gian của già lam núi rừng tĩnh mịch nghe. Trong khi người ta là hoàng đế, người ta có một quá khứ quý hùng, người ta có một cái chiến công hiển hách, người ta được vạn người yêu mến, muôn người kính trọng. Thế nhưng mà anh nếu đã đến đây rồi thì xin anh cùng với tôi lặng ngắm bầu trời xanh thôi. Tức là không cần nói một lời. Đấy là bài học ạ. Thông thường chúng ta không học được điều này. Chúng ta thường thường đến với nhau thì đem chuyện thị phi làm quà cho nhau, để cho vui, để cho có câu nói tiếng cười, để lấp trống đi cái quãng cô đơn của mình và người đang đối diện. Sở dĩ mình làm như vậy là tại vì lòng mình nó trống trải quá, nó có nhiều nỗi lo âu quá, cho nên mình cần lấp đầy nhé. Làm người ta đầy pháp thực tập, hay nói cách khác là khi người ta an trú được trong pháp để thực tập thì thưa các vị, lòng người ta nó tràn đầy hỷ lạc, không cần nói năng, người ta cũng có niềm vui. Dường như chưa có ông thiền sư nào nói nhiều đâu. Các vị để ý là không có ông thiền sư nào nói nhiều hết. Chỉ có mấy ông pháp sư nói chuyện lý sự nhiều thôi. Thiền sư thì ít nói, cực chẳng đã cài miệng nói. Và cái từ các ngài hay dùng đó là hãy để cho khóe miệng lên nắm, hãy để cho mình vô dụng như cái quạt mùa đông, hãy lạnh như tro tàn. Cho nên thưa các vị, đây là bài học ạ. Khách lai bất vấn nhân gian sự, cộng ủy lan can kháng thi vi. Còn vài nữa, mình nghĩ chắc các vị thuộc rồi. Niên thiếu hà tằng liễu sắc không á. Đó là bài cuối, là bài xuân vãn. Xuân vãn là xuân muộn. Và thưa các vị, bữa nay là đúng rồi đó, qua cái Tết gần 20 ngày rồi đó. Nay là ngày 16 dương lịch, cũng có hàm nghĩa rằng là cũng 16, 17 gì âm lịch đó. Niên thiếu hà tằng liễu sắc không, nhất xuân tâm sự bách qua trung. Như kim khám phá đông hoàng diện, thiền bản bồ đòn kháng trụy hồng. Tôi cũng hơi ngạc nhiên là tại sao các vị lại không thuộc mấy bài thơ này, mới là chuyện lạ. Các thầy, các sư cô lớn tuổi thì thôi quên đã đành, nhưng mà các thầy trẻ, cỡ như quý thầy trẻ như kim mà không thuộc đó là đánh đòn được rồi đó nghe. Thưa các vị, là bài thơ này ông cụ Trúc Lâm dịch hay lắm. Các vị nhớ rằng là ông cụ dịch cái từ rất là chân chất nghe. Chúa xuân nay bị ta khám phá. Và trong khi đó thì cái học viện Hán Nôm ở Hà Nội hoặc là các vị sư trong quá khứ ở dịch thì nó nhẹ ký hơn cái từ ông cụ Trúc Lâm dịch. Cái từ rất là hay, đó là từ khám phá. Rất là thẳng thắn, trực tiếp. Đành là cái ngôn ngữ nó rất là quê. Cái chất thi ca nó không cần thiết lắm, tại vì đây là một loại thơ thiền. Cho nên cái ý ông cụ dùng rất là mạnh là Chúa xuân nay bị ta khám phá. Thiền bản bồ đòn ngắm cánh hồng. Và bốn câu này, thưa các vị, nó hàm ý là cả một đời ngài đều ngự giác hoàng. Cái giai đoạn còn ở triều đình, giai đoạn của sắc, của tài, của danh, của lợi, nó đang quay chung quanh đâu. Niên thiếu Hà Tằng Liễu Sắc Không là tuổi trẻ đâu từng thấu đạt được lẽ sắc không, đâu thấy được pháp sinh diệt, và đành rằng là thừa hưởng được cả một cái nền thiền học của Trần Thái Tông qua Trần Thánh Tông đến thời của ông. Thế nhưng mà thưa các vị, lý sắc không này không phải dễ thấu đạt nghe. Đạt lý sắc không có hàm nghĩa rằng là mở được cánh cửa pháp, hay nói cách khác mà chúng ta vừa giải thích đó là thấy được pháp sinh diệt và thấy được cái con người thấy pháp sinh diệt. Tức là nhận ra cái gì sinh diệt vô thường đến đi còn mất, cái gì là trường tồn không sinh không diệt không đến đi không còn mất, gọi là thấu lý sắc không. Cái từ này nó không lạ chi đối với truyền thống Trúc Lâm cả, tại vì ông cụ Trúc Lâm, ông cụ từng bảo rằng là những năm nhập thất Vũng Tàu vào một đêm bất ngờ ông cụ thấu được lý sắc không, phải không? Cụ đâu có nói cụ ngộ đạo kiến tánh chi cả, cụ có nói là ta thấy lý sắc không thôi. Từ đó mở khóa tu đầu tiên dạy cho 10 thầy, sau đó dạy 20 thầy, rồi sau đó thì cái chương trình phổ biến thiền học thưa các vị nó mới có dịp lan tỏa và trải cho tới hôm nay. Thế thì thấu lý sắc không là một cách nói nghe, là một cách nói của người thấy được đạo, sáng được tâm. Thì chúng ta trở lại hai câu này: tuổi trẻ đâu đã từng thấu được lý sắc không, cho nên mỗi lần xuân về là lòng nó rộn rã, là một vị hoàng đế còn trẻ. Các vị biết rằng Điều Ngữ Giác Hoàng mất có 50 ngoài tuổi thôi nghe, và lúc lãnh đạo cuộc kháng nguyên mới có 24 tuổi thôi nghe, trẻ hơn tất cả các thầy đây. Thì các vị hình dung rằng là 24 tuổi danh lợi đã chói sáng, đã là một con người được cả thần dân Đại Việt ngưỡng mộ, kế thừa sự nghiệp của Thánh Hoàng, gánh một gánh cơ đồ trên đôi vai, vừa tài tuấn vừa anh minh, vừa được bao nhiêu người ngưỡng mộ yêu mến. Thế rồi các vị hình dung rằng là mỗi mùa xuân đến thì cái chuyện chúc tụng của triều đình, cái chuyện điều lý quốc gia, cái chuyện phải đối ngoại với một đất nước mà mình đã từng mang quân chống đối, các vị biết là bao nhiêu việc nặng nề đó chứ. Do vậy cho nên nhộn nhịp đầy tâm sự mỗi mùa xuân đến. Và bên trong, bên sâu của những tâm sự này là tâm sự nó luôn có mặt, là tâm sự chi? Tâm sự chi? Tâm sự của một con người muốn đạt được lý sắc không để thành tựu viên mãn được con đường có mặt tại nhân gian. Kỳ thực rằng là con người của chúng ta nếu có một lúc nào tâm thức các vị nó có một cái sự yên bình tĩnh lặng thì các vị luôn thấy rằng là tự trong chiều sâu của lòng mình á, nó có một cái tiếng gọi, nó luôn mời mọc mình đi về cái hướng, đi về cái hướng khám phá con đường không sinh diệt. Dù cho mình có đam mê lợi danh của tiền dục vọng mấy đi nữa, nhưng mà có lúc các vị cảm thấy là rất là chán nản những cái thứ mà mình đang thủ đắc, những cái trò vui vớ vẩn giữa trần đời, tự nhiên là các vị cảm thấy lòng mình nó chùng xuống. Đấy là những cái lúc mà lòng các vị nó đang mời gọi nghe. Thế cho nên ngoài những tâm sự thì nó có một cái tiếng gọi thì thầm, gọi mời. Và đây là cái con người tái lai, nhưng mà là con người bình thường chìm trong dục vọng, tại vì lúc bé là ông đã muốn tu rồi. Thế nhưng mà phải qua bao nhiêu tháng năm dài, khi sắp xếp mọi nhân duyên nó đầy đủ rồi, ông mới có thể trút gánh nặng cho con là Trần Anh Tông trở thành một vị thiền tăng. Và lúc trở thành một vị thiền tăng thênh thang rồi thì cuộc đời ông nó rất là rõ ràng minh bạch nghe, không có nhập nhằng giữa cái vai trò của người trong non quốc gia với cái vai trò của một thiền tăng ở trên núi cao để tu tập. Chứng minh trong dòng lịch sử là khi ông tu thì ông xưng ông là chi? Là Hương Vân Đại Đầu Đà. Đại Đầu Đà có hàm nghĩa là tu khổ hạnh nghe. Ta chưa nghe ông từ Yên Tử Sơn đi về Kinh Đô Thăng Long thăm bà trị bệnh là Thiên Thánh Công Chúa, hoặc là lặn lội về miền Nam của đất nước Đại Việt qua Chiêm Thành kết giao lại với Chế Mân mà đi xe, đi cộ, đi ngựa, đi voi gì thưa các vị, dường như là ngài cuốc bộ là chuyện bình thường á. Cho nên thưa các vị, cái vai trò của ông làm cái gì ra cái, làm vua ra làm vua, cử đại quân kháng nguyên là cử đại quân kháng nguyên, lao vào chiến trường, vào sinh ra tử. Rồi khi xuất gia rồi thì cắt đứt cái sự liên hệ ân ái lại với hoàng phi, với cung tần mỹ nữ, thậm chí là họ có chết thì chuyện của họ, không vì lý do họ biểu tình rần rần như thế rồi mình quay về, có phải không? Rồi là một thiền tăng người, thưa các vị, rõ ràng là nó rất là tách bạch minh định rõ ràng cái vị trí nào, vai trò nào ra vai trò ấy nghe. Và đây là một loại bài học ạ. À, chúng ta không khéo thì chúng ta nhập nhằng cái chuyện tu với cái chuyện chi, cái chuyện hưởng thụ vật chất của trần đời nghe, dù rằng cái vật chất ta nó có bằng móng tay vậy, so với hoàng đế thì vật chất ta có đáng là bao. Một chút cái ăn, một chút cái mặc, một chút cái điều kiện nghỉ ngơi, thưa các vị, nó không đáng là gì so với hoàng đế cả. Ấy vậy mà có khi chúng ta khốn đốn vô cùng, khó khăn vô cùng, giận dữ vô cùng khi những cái điều kiện rất ư là còn cõi của mình bị người ta giành mất. Dành cái chỗ ở thôi, cái phòng này chỗ tôi muốn là mà ở không được thôi là nổi sung thiên rồi, đừng nói chuyện khác. Xin lỗi nghe, không biết các vị có không nghe, nhưng mà mình nói đại thôi, trúng trả thì ráng chịu. Cái kỳ cục của chúng ta là như vậy nghe. Thế rồi thưa các vị, hai câu dưới: Chúa xuân nay bị ta khám phá, thiền bản bồ đòn ngắm cánh hồng. Thưa các vị, làm thiền tăng ở trên Yên Tử Sơn, các vị hình dung rằng là Tết rất heo hút, không có phải là lũ lượt nam thanh nữ tú lên để thăm viếng. Ví dụ như có thăm viếng thì ngài không cho phép. Thậm chí những lúc ngoại bệnh nằm để sửa soạn vào niết bàn, nằm trên ngọa vân am heo hút, mây mù quanh năm. Ngọa vân là mây nó nằm ngủ quanh năm trên đó, cho nên gọi là ngọa vân á. Thì các vị hình dung rằng là một thiền tăng vào những ngày Tết muộn rồi, cái niềm vui của một thiền tăng đó là ngồi trên bồ đòn để nhìn đất trời, nhìn bông hoa cuối xuân nó đang rụng lả tả thôi, là một loại niềm vui của vị thiền tăng đây. Các vị nhìn cái phong cảnh, nhìn cái cách của ngài sống, rồi các vị thấy rằng là điều thứ nhất, cái sự đạm bạc thanh cao nó biểu hiện trong đời sống của ngài bị ngự giác hoài, nó biểu hiện trong đời sống lúc ngài tu, biểu hiện trong lúc ngài hành đạo, biểu hiện lúc ngài nhập niết bàn luôn á, rồi biểu hiện lúc sau khi ngài nhập niết bàn luôn nữa. Các vị nhìn thấy là chúng ta về Yên Tử Sơn, chúng ta thăm cảnh trí của đường Ngự Giác Hòa ngày xưa còn gửi sáng đó, các vị thấy có lăng mộ gì hoành tráng không? Cái tháp của ngài cao mấy tầng vậy? Chung quanh khu lăng mộ nó rộng bao nhiêu mẫu vậy? Thưa các vị, nó lẹt xẹt không đáng, trong khi nơi ấy là chốn tổ ạ. Thế thì trước khi niết bàn, trong giai đoạn tu tập, đến lúc hành đạo, đến lúc tật bệnh, đến lúc niết bàn, đến lúc sau niết bàn, nó biểu hiện được cái phong cách của một thiền tăng vô cùng tiêu sái, vô cùng thanh đạm, vô cùng cao quý, vô cùng giản dị, không có kiêu sa. Và cái điều kỳ lạ đó là thường hoàng đế thì kiêu sa, nhưng hoàng đế thì lại không như vậy, mà thần dân bần hàn như chúng ta thì lại thích cái chuyện kiêu sa, mới là cái chuyện kỳ cục. À, thưa các vị, đa phần đời sống người xuất gia chúng ta có khi là từng mò cua bắt ốc, có khi là từng trong đời sống khó nghèo đến với đạo tu tập, chứ có phải là con vua cháu chúa gì đâu. Đừng nói chuyện hoàng đế nghe, con nhà giàu đi tu cũng là chuyện hiếm. Thế rồi mình đi tu, mình tập tè làm cái kiểu là sang với trọng, làm cái kiểu là cung đình của hoàng đế, làm điệu làm dáng chơi cho nó le với thiên hạ. Chuyện này là hơi nghịch nghe. Tóm lại, thưa đại chúng, nhìn bài xuân muộn của ngài ta học được bao nhiêu điều. Điều thứ nhất là chi? Điều thứ nhất là cái chuyện tu tập, cái chuyện đến được cái con đường tâm linh, nó đi ngang qua những cái giai đoạn của tuổi xôn xao lễ hội, đi ngang qua giai đoạn của tuổi xuân rất là nhộn nhịp, Và khi bước vào đời tu rồi thì chúng ta nên làm như ngài Điều Ngữ Giác Hoàng, nghĩa là càng đến với công trình tu tập càng già, công phu chúng ta càng đi vào chiều sâu thì càng thanh đạm, càng giản dị, càng đạm bạc, để trở thành những vị thiền tăng cao quý. Và đời sống, thưa các vị, của các bậc Như Lai đơn giản như là Đức Thế Tôn hiện tiền, cho tới các vị thánh tăng, cho tới các vị tổ, cho tới hiện tại, thưa các vị, chừng như những bậc cao đức đều là những con người sống rất là đạm bạc, một đời sống tràn đầy sự khiêm tốn, không có cầu kỳ, không có cao sang, không có hưởng thụ điều kiện vật chất lợi danh gì bao nhiêu cả. Các ngài cống hiến thì nhiều, nhưng mà các ngài hưởng thụ thì rất ít, rất ít. Hãy nhìn cành phong lan treo lắc lư trên cành cao, thưa các vị, nó ăn bao nhiêu của đất trời, một chút xương thôi nghe. Thế nhưng mà hoa nó rất là đẹp, hương nó rất là thơm, và cái sự cao quý của nó là mọi người đều ngưỡng mộ so với loại phàm hoa mọc dưới đất này. Người ta trân quý cành lan là do vì nó thừa hưởng của đất trời rất ít, mà nó cống hiến rất trọn vẹn, rất viên mãn. Đời sống một thiền tăng phải như vậy, phải như vậy. Hãy làm một việc là thiền bản Bồ Đoàn Kháng Trị Hồng. 4:30 rồi, thôi nghỉ chứ, còn gì nữa đâu mà nói. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe. Giờ thì mời chắp tay hồi hướng và chia tay. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp Phật đạo vô thượng. Về.